Các bạn đang lắng nghe Lời Của Gió được gửi đi từ địa chỉ website theoyêucầu.com. Ngay cả những cánh bồ công anh đang nương theo con gió của mình cũng có hành trình riêng của chúng. Tớ hay đằng ấy, mỗi người trong chúng ta đều có một con đường. Số phận đặt chúng ta lên con đường đó. Nhưng đi đến đâu, làm được gì là việc của mỗi người. Đây chưa phải là điểm dừng của đằng ấy đâu. Hãy đi theo cơn gió của mình đi. Các bạn thân mến, Lời Của Gió đã vừa mở đầu chương trình ngày hôm nay bằng một trích đoạn từ cuốn sách có nhan đề Quá Trẻ Để Chết của tác giả Đinh Hằng. Đây không phải là cuốn sách mà Gió đánh giá cao, cũng không phải là cuốn sách Gió cực kỳ yêu thích. Có lẽ bởi vì Gió không còn quá trẻ để đọc. Nhưng với bất kỳ lý do nào thì đây vẫn là cuốn sách rất thú vị mà Gió muốn giới thiệu các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Bởi nếu bạn đã qua cái tuổi 20 thì cuốn sách này sẽ có thể giúp bạn nhớ lại một quãng đời đã qua với đầy đủ mọi nỗi hoang mang, đôi khi khủng hoảng niềm tin về mình, về con người và xã hội. Còn nếu bạn đang 20 thì bạn cần phải đọc cuốn sách này để biết giai đoạn này rồi sẽ qua, mọi nỗi hoang mang rồi sẽ lắng dịu và sẽ tới lúc bạn như tôi luyến tiếc cái quãng thời gian tưởng chừng như khó khăn nhưng lại vô giá này. Bài viết của Nguyệt Cát. Tôi không bao giờ bó hẹp cuộc đời trong phạm vi của riêng mình, mà luôn phải sống và mở rộng tầm nhìn bằng những chuyến đi. Để rồi một ngày kia, khi tình cờ tìm thấy tấm hộ chiếu bỏ quên trong chiếc ba lô cũ kỹ, tôi lại có thể thấy chính mình gửi đến tương lai, vác theo muộn phiền cũ, tâm tình mới. Khi còn trẻ, tôi đã tiết kiệm một khoản tiền dành cho cuộc du hí của riêng mình. Nhưng lần đầu tiên với kinh nghiệm lẫn kinh phí ít ỏi, nó làm tôi thất vọng. Khi còn trẻ, tự do như một món quà của sống dẫn dắt ta rong ruổi trên những cung đường và đại lộ dài bất tận, bởi tuổi trẻ dám nghĩ, dám làm, dám tự do sáng tạo và khao khát khám phá. Nhưng đến tuổi trưởng thành, mấy ai lông bông mãi được. Tôi chọn một công việc văn phòng an nhàn và ngồi ngật ngưỡng trên chiếc ghế công sở. Nhưng tại sao tôi cảm thấy mỗi ngày trôi qua như tàn thuốc, khó chịu, bỏng rát, nhập nhằng, chồng chéo, rối loạn, bòng bong. Tôi đã không nhận ra cuộc đời mình trôi dài một cách tẻ ngắt đến thế, có lẽ tới lúc chết. Cho đến ngày nọ, tôi tình cờ bắt gặp một tựa đề cuốn sách Quá Trẻ Để Chết, Hành Trình Nước Mỹ của Đinh Hằng. Vừa như một quyển du ký, lại vừa như một tự sự, cô gái trẻ 25 tuổi mang trên mình hai chiếc ba lô nặng 34kg cùng vết thương lòng ra đi, kể câu chuyện về hành trình vượt qua 20 tiểu bang nước Mỹ. Dường như nước Mỹ hiện lên sống động qua từng dòng chữ. Nào Washington DC, rực rỡ mùa anh đào, New York hoa lệ ngổn ngộn nhà cao tầng với lối cách sống tên lửa. Nào Boston ảm đạm, vừa trải qua dư chấn buồn đau, Chicago lộng lẫy ánh nắng bên hồ, những con đường đan vào nhau chẳng chịt ở Houston, Texas, New Orleans với nhịp sống êm ả và San Francisco nền thơ lãng đãng. Ở mỗi nơi, hình ảnh nước Mỹ chân thật đến mức tôi cảm giác như đang lạc bước trên đại lộ nào đó giữa lòng thành phố xa lạ. Bên cạnh đó, ngoài vẻ đẹp hùng vĩ của một cường quốc, ta còn được chứng kiến cái giá của tự do một cách sâu sắc, diễn tả trên đất nước dân chủ bậc nhất thế giới. Nước Mỹ siêu cường, nước Mỹ lớn rộng, nước Mỹ phồn hoa và nước Mỹ không thể bảo vệ chính mình từ bên trong. Thi thoảng, sống mũi tôi cay cay khi nhận ra những điều mà con người và đất nước ấy phải gánh chịu. Sự kiện 11 tháng 9 và vụ đánh bom trong cuộc thi marathon ở Boston phần nào khắc họa rõ nét những thương tâm chưa thể xoa dịu và những dư âm khó xóa nhòa trong lòng người dân. Xuyên suốt chuyến hành trình, cô gái trẻ được gặp gỡ, trải lòng với vô số con người trên mọi miền thế giới. Mỗi người là một mảnh đời, một ẩn số, cá tính với nhân sinh quan riêng biệt. Họ bận rộn với những niềm vui lẫn muộn phiền đời thường, giữ cho bản thân vài bí mật nho nhỏ và sở thích kỳ quặc. Tuy nhiên, họ đều có điểm chung là lòng nhiệt thành, tin tưởng vô điều kiện. Nhờ họ, Hằng, người mang vết xước hình trái tim, đã giữ mình tỉnh táo mỗi khi rơi vào trạng thái trầm cảm, tưởng chừng đứng trên làn danh của sự sống và cái chết. Đã rất nhiều lần, cô nghĩ đến cái chết. Dẫu vậy, cô vẫn chọn lựa đi tiếp. Khi đi liên tục, người ta không còn nhiều thời gian để nghĩ nữa, cũng không có đủ thời gian để chạm vào linh hồn của một thành phố hay đóng gói cảm xúc của mình lại. Chỉ đi, mãi miết đi. Cứ thế, cô gái người Việt nhỏ bé băng qua những chặng đường đầy nắng mưa, sương gió, trải qua thời tiết lúc nóng nực khi rét mướt, ngủ tạm bợ ở trạm xe điện ngầm hay trong túi ngủ, ở đậu nhà người xa lạ. Tôi không biết cô mãi miết đi như vậy là vì sở thích, vì lời hẹn ước dở dang hay muốn hàn gắn vết thương lòng. Có thể là tất cả, nhưng tôi biết một điều, những trải nghiệm, những suy ngẫm và bài học mà cô có được vô cùng quý báu. Liệu cô có tìm thấy câu trả lời cho chính mình không? Có thoát khỏi căn bệnh trầm cảm giai đoạn đầu và chữa lành trái tim mình không? Có được thanh thản và hạnh phúc sau chuyến hành trình gắn liền với mồ hôi và nước mắt? Tôi nghĩ câu trả lời sẽ là có cho những trái tim dũng cảm. Ai cũng chỉ có một tuổi trẻ để dấn thân, để ngông cuồng, để lăn xả và để phạm sai lầm. Để rồi sau tất cả, mỗi người đều có thời gian cho cả công việc và hưởng thụ, khiến mỗi ngày vừa hữu ích, vừa thoải mái và chứng tỏ rằng bạn hiểu giá trị của thời gian bằng cách sử dụng nó thật tốt. Và rồi tuổi trẻ sẽ tươi vui, tuổi già không nhiều hối tiếc và cuộc đời sẽ là một thành công tươi đẹp. Toàn bộ thông điệp của tác giả gửi gắm trong cuốn sách Quá trẻ để chết, hành trình nước Mỹ là những trăn trở quá đỗi đời thường, là yêu tha thiết và bỏng cháy rồi tan vỡ, là những hành trình theo năm tháng để đi qua nỗi đau, tìm kiếm sự trưởng thành. Như ai đó đã nói, con người không thay đổi, họ chỉ lớn lên. Tôi yêu thích lối hành văn nhẹ nhàng, sâu sắc, ngưng động và tràn cảm xúc của Đinh Hằng. Trên hết, đó là sự chân thật, đầy men say qua mỗi trải nghiệm thực tế, yêu tự do và sống hết mình của cô. Hãy nhảy vào cuộc đời, yêu say và chia tay và đổ vỡ, rồi lại yêu, say, chia tay và đổ vỡ. Hãy sống hết mình cho những năm tháng đó, đạt được tất cả những gì cậu khao khát. Khi ấy, cậu sẽ biết mình thực sự muốn gì. So lately, been wondering who will be there to take my place when I'm gone. You need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall, it'll fall upon us all. Between sand and stone, could you make it on your own? If I could, then I would. I'll go wherever you will go. Way up high or down low, I'll go wherever you will go. And maybe I'll work out a way to back someday towards you, to guide you through the darkest of your days. If a great wave shall fall, it'll fall upon a soul. Run away with my heart.
quite how my life and love might still go on in your heart and your mind. I stay with you full of time, and if I could, then I would. I go.
Các bạn vừa lắng nghe bài viết của Nguyệt Cát chia sẻ những cảm xúc sau khi đọc cuốn sách Quá trẻ để chết, Hành trình nước Mỹ của tác giả Đinh Hằng. Chắc chắn rằng mỗi độc giả sau khi đọc cuốn sách này sẽ có những cảm nhận và cảm xúc khác nhau. Có một bạn có nickname là Sau Cơn Mưa đã nhận xét như thế này: một cuốn sách có thể khiến bạn muốn rời ngay khỏi vùng an toàn của mình, đóng gói đồ đạc và chuẩn bị cho một chuyến đi, ngay giờ phút lật dở những trang sách cuối cùng và khẽ khàng đặt xuống. People don't change, they grow. Đúng vậy, con người không ai là thay đổi cả, họ chỉ trưởng thành lên mà thôi. Và sau những sóng gió ngông cuồng của đoạn đường tuổi trẻ, ta lại tìm thấy những an yên, cảm xúc trở nên sâu sắc hơn sau tất cả. Hãy nhảy vào cuộc đời, yêu, say và chia tay, và đổ vỡ, rồi lại yêu, say, chia tay và đổ vỡ. Hãy sống hết mình cho những năm tháng đó, đạt được tất cả những gì cậu khao khát. Khi ấy, cậu sẽ biết mình thực sự muốn gì. Mà như Gió cũng đã chia sẻ từ đầu chương trình, đây không phải là cuốn sách mà Gió đánh giá cao. Quá nửa đoạn đầu của cuốn sách thì Gió không cảm nhận được nhiều lắm. Vậy nhưng, thật sự đến những chương cuối của Quá trẻ để chết, Gió thấy cuốn sách này cũng rất hay và ý nghĩa. Các bạn hãy tìm đọc nhé. Và phần cuối của chương trình hôm nay, Gió sẽ đọc một đoạn trích mà Gió yêu thích trong cuốn sách này. Các bạn cùng lắng nghe nhé. Tôi nghĩ ở ngoài kia, giữa hàng tỷ con người trên hành tinh này, nỗi đau là thứ rất thật mà bất cứ ai trong chúng ta cũng đã từng một lần mang theo bên người. Hơn ai hết, chúng ta biết rằng rồi cũng đến một ngày, nỗi đau ấy sẽ nhẹ nhàng ra đi như cơn gió luồn qua ô cửa sổ một sớm tinh sương. Nhưng cũng hơn ai hết, chỉ không biết sớm tinh sương ấy sẽ đến khi nào, giống như bạn bị bỏ lại nơi sân ga một đêm vắng lặng. Khi chuyến tàu đáng lẽ phải lên đã chuyển bánh đi mất trên đường ray cuộc đời, mà bạn không hề có ý niệm về chuyến tàu kế tiếp sẽ đến lúc nào. Bạn loay hoay giữa khoảng thời gian vô định ấy, hoàn toàn bất lực chờ một tiếng còi tàu. Sau rốt, tôi hiểu rằng chuyến tàu kế tiếp đến nhanh hay chậm thực ra phụ thuộc vào chính mình, vào việc mình sẽ làm gì trước khi nó đến, và vào việc mình có giữ được niềm hy vọng rằng nó sẽ đến hay không. Bạn biết đấy, chuyến tàu ấy sẽ luôn đến, chỉ là bạn có đủ kiên nhẫn để chờ nó không thôi. Tôi chưa bao giờ và sẽ không tin vào câu nói thời gian là liều thuốc chữa lành. Tôi không đếm được bao nhiêu lần được nghe ai đó nói thời gian sẽ chữa lành tất cả mỗi khi phải vượt qua một giai đoạn khó khăn trong đời. Không, thời gian không chữa lành điều gì cả. Không phải thời gian, mà chính những người thân đã không để cho tôi chết chìm trong cái hố do tôi tự đào. Trong nhiều tháng liền, những đứa bạn thân nhất cứ nghe tôi lải nhải đi, lải nhải lại mãi một câu chuyện mà chúng không bao giờ bảo tôi chán ngắt. Mẹ vẫn để cho tôi đi, dù biết trái tim tôi tan nát. Sau này, tôi biết bà lo đến nỗi còn đi xem thầy bói xem tôi có nguyên vẹn trở về không. Chị tôi vẫn nhấc điện thoại và nghe tôi nói hàng giờ liền, dù khi ấy chị bận rộn loay hoay với kế sinh nhai mỗi ngày. Robert đã bỏ qua việc ông chú ghét chiếc điện thoại để gọi cho tôi vài tuần một lần, chỉ để chắc chắn rằng tôi vẫn ổn. Đức đã dạy tôi phải sống để vui trước tiên, sống cho mình trước tiên nếu muốn nghĩ đến việc sống vì ai đó. Trên hành trình của mình, tôi gặp rất nhiều người, vài người yêu tôi yêu vài người. Tôi luôn cảm ơn tất cả những thời gian đã trôi qua trong đời. Tôi tôn trọng và cảm ơn quá khứ, bởi mỗi viên gạch quá khứ đều xây nên con đường tôi đang đi hôm nay. Tôi cũng cảm ơn tất cả những người đã đến và đi, hoặc chọn ở lại với cuộc đời tôi, dù họ đến để xé toạc tim tôi ra hay khiến cho cuộc đời tôi tốt đẹp hơn. Và tôi bắt đầu hiểu ra rằng tôi đã không bao giờ nhảy xuống đường ray mỗi khi tiến đến cái vạch chết chóc, là bởi sâu tận trong đáy lòng tôi vẫn còn yêu tha thiết bản thân và cuộc sống của mình. Tôi còn quá trẻ để chết, quá trẻ để sống cuộc sống tôi muốn, thực hiện điều tôi ước mơ và tìm thấy người thực sự dành cho tôi. Tôi không vứt đi hay thay đổi bất cứ thứ gì thuộc về tình yêu của tôi và anh. Mọi thứ vẫn ở nguyên chỗ của nó. Chỉ có duy nhất một thứ thay đổi là chính tình yêu này. Bởi tôi biết, dù có làm gì đi nữa, tôi cũng không thể phủ nhận rằng con người và tình yêu ấy đã từng có thật trong đời mình. Và giờ đây, tôi có thể bình thản đối mặt với mọi sự sắp đặt mà số phận đã làm trong những ngày tháng ấy. Tôi tin cuộc đời là công bằng và thời gian không làm điều gì cả. Thời gian cũng không thể làm điều gì cả nếu tự bản thân tôi không muốn chữa lành vết thương của chính mình. Và tôi yêu cách mình đã chọn làm mọi thứ trong đời theo trái tim của mình, dù trái tim tôi thì thường ngu ngốc và yếu đuối hơn lý trí của mình nhiều. Tôi không thể vứt bỏ tâm hồn để sống thật bình lặng và hạnh phúc như những con người trong Tận Cùng Thế Giới của Haruki Murakami. Tôi chấp nhận tổn thương để biết yêu mình hơn, chấp nhận từ bỏ để biết cách tiến về phía trước, và chấp nhận rằng mình cô đơn để biết giá trị của những hạnh phúc tôi sẽ có sau này. Nên tôi yêu những gì mình đã, đang và sẽ làm, yêu cuộc sống của mình và yêu chính bản thân mình nữa. Và tôi yêu cả tuổi trẻ này quá đỗi.
Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad of getting old. It made us restless. It was just like a movie. It was just like a song. I was so scared to face my fears, 'cause nobody told me that you'd be here. And I swear you moved overseas, that's what you said. Let me fall.
cause so my darkness reminds